Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những điều căn bản. Bài 7: Bắt đầu đời sống mới trong lời Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đã học bài học Kinh Thánh cần yếu cho tín hữu, bài là bắt đầu đời sống mới của bạn trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết lời của Chúa rất quan trọng trong đời sống của người tín đồ. Nhờ lời Chúa soi đường dẫn lối, nhờ lời Chúa bồi dưỡng tâm linh cho cuộc đời của chúng ta. Nhờ lời Chúa và chúng ta biết đâu là việc phải làm, đâu là việc nên tránh. Nhờ lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, lời uy quyền có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Vì cái đó mà hôm nay chúng ta sẽ học bài học bắt đầu đời sống mới của bạn trong lời của Đức Chúa Trời. Trước tiên chúng ta sẽ xem xét qua về sự hình thành của Kinh Thánh và tầm quan trọng của Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời linh cảm của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng ta. Ngài có một số điều muốn phán với bạn. Phần lớn cuộc phiêu lưu của đời sống cơ đốc là xuất phát từ sự khám phá nhiều hơn ở trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời là đấng thế nào và về chương trình của Ngài dành cho đời sống của bạn ra sao. Như vậy thì chúng ta biết nhờ Kinh Thánh chúng ta khám phá về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Chúng ta hiểu biết về các thuộc tánh của Ngài và đồng thời chúng ta cũng biết cái chương trình cứu rỗi của Ngài. Chúng ta cũng hiểu được mục đích của đời sống chúng ta mà Chúa đặt để chúng ta sống ở trong trần gian này là thế nào để chúng ta có thể đầu tư một cách đúng đắn. Trải qua suốt quá trình lịch sử thì Đức Chúa Trời mong muốn giao tiếp với loài thọ tạo của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu đến trần gian thì Đức Chúa Trời phán với và phán qua những con người đầu phục Ngài ở trong thời kỳ cựu ước, đó là các tiên tri. Họ đã ghi lại những lời phán của Ngài và sau đó Đức Chúa Trời đã ban ngôi lời của Ngài đến trần gian trong thân vị con người là Chúa Giêsu. Trong khi Chúa Giêsu còn ở trên đất, cũng như sau khi Ngài chết và phục sinh, Đức Chúa Trời vẫn cứ hướng dẫn những người đầu phục Ngài, đó là các sứ đồ và một vài học trò các sứ đồ, để ghi lại những công việc của con Đức Chúa Trời thực hiện khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Tăng ước là kết quả của sự trung tín và sự hữu dụng của họ. Như vậy, Kinh Thánh là toàn thể những lời ký thuật về những gì Đức Chúa Trời muốn truyền thông cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa quan tâm đến cuộc đời con người chúng ta. Dầu chúng ta là vật thọ tạo nhỏ mọn trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Chúa vẫn quan tâm và Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua Kinh Thánh, cả cựu ước lẫn tân ước, hầu cho chúng ta biết về Ngài, chúng ta biết về ý chí của Ngài, biết về con đường phước hạnh ở trong Chúa Giêsu, để rồi chúng ta thực thi những điều đó, chúng ta hưởng được hạnh phúc của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng mong muốn chúng ta tương giao với Ngài và thờ phượng đẹp lòng Ngài, cho nên Ngài đã ban Kinh Thánh cho chúng ta. Sách nhỏ này sẽ giúp giải thích cách làm thế nào để hiểu biết và yêu thích Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Như vậy, Kinh Thánh Cựu Ước thì do ai chép? Kinh Thánh Cựu Ước do các tiên tri ghi chép. Chúa đã mặc khải cho các tiên tri biết về ý định của Ngài, ý muốn của Ngài và các tiên tri đã ghi chép theo sự hướng dẫn của Chúa. Kinh Thánh Tân Ước do ai chép? Do các sứ đồ và vài học trò của các sứ đồ ghi chép. Câu hỏi số 3: Nhờ đâu mà chúng ta có thể tương giao với Chúa và thờ phượng Chúa đẹp lòng? Đó là nhờ Kinh Thánh. Hãy học tập lắng nghe Chúa phán. Kinh Thánh là quyển sách quan trọng nhất mà mỗi người cần phải đọc. Nhiều người không biết cách lắng nghe những gì Đức Chúa Trời phán với họ qua lời của Ngài. Một mối liên hệ đầy ý nghĩa với Chúa được dựa vào việc nghe và hiểu những gì Ngài đang chia sẻ với chúng ta. Những điều gợi ý sau đây sẽ giúp bạn bắt đầu học tập lời của Đức Chúa Trời. Phải nhớ rằng đọc Kinh Thánh không giống như việc đọc các sách khác. Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời cho con người. Trong sách này, Đức Chúa Trời có nhiều điều muốn nói với bạn. Vì thế, bạn hãy đọc với thái độ: Lạy Chúa, đây là bức thơ tình yêu và sự giáo huấn của Ngài dành cho con. Xin Ngài giúp con hiểu được và vâng theo sự chỉ giáo cũng như lệnh truyền của Ngài. Như vậy thì chúng ta phải có một cái tinh thần khát khao khi đọc Kinh Thánh. Bởi vì trong Kinh Thánh chứa đựng những cái ý định tốt lành của Chúa. Và chúng ta phải nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời là đấng soi sáng cho chúng ta, để chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa và cũng biết ứng dụng lời Chúa trong cuộc sống theo Chúa của chúng ta trên đất này. Như vậy Kinh Thánh là lời mặc khải của ai? Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Phần thứ hai là thái độ cần có khi chúng ta học Kinh Thánh. Thái độ thứ nhất mà chúng ta cần có khi mà chúng ta học Kinh Thánh là chúng ta cầu nguyện để xin Chúa mở lòng, mở trí khôn cho chúng ta. Đừng bao giờ ỷ vào cái sự khôn ngoan riêng của mình. Đừng có nương cậy nơi sự khôn ngoan riêng của mình. Trái lại, chúng ta phải cầu xin Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có tâm trí khôn ngoan, nhạy bén, hiểu rõ được những sự mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời. Thi Thiên thứ 119 câu 18 ghi chép như thế này: Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Mở mắt này là mở cái mắt lòng của chúng ta, cái tâm trí của chúng ta, để chúng ta có thể hiểu được những cái ý nghĩa, những cái sự ngọt ngào từ những cái lời dạy dỗ của Chúa trong luật pháp. Điều thứ hai, khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta phải có thái độ khao khát. Khi chúng ta khao khát học biết về Chúa, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta thấy sự ngọt ngào của lời Ngài. Chúng ta biết được là sự hiểu biết Chúa là điều quý hơn hết trong cuộc đời tin kính của chúng ta. Chúng ta hiểu biết Ngài là đấng như thế nào, để cái niềm tin của chúng ta phải hoàn toàn hướng vào và đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa. Khi chúng ta hiểu biết Chúa, cho nên sứ đồ Phaolô đã nói rằng ông coi mọi sự trong cuộc đời như là cái sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa là điều quý hơn hết trong cuộc đời của ông. Và khi ông nhận biết Chúa là điều quý hơn hết trong cuộc đời của ông rồi, thì ông bỏ hết mọi sự mà ông hướng về Chúa và làm sao cho Chúa đẹp lòng. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải khao khát nhận biết Chúa ngày càng hơn, và chúng ta học biết về Ngài để rồi chúng ta thấy ý nghĩa của cuộc đời của chúng ta trên đất này. Chúng ta mới có thể đầu tư một cách đúng đắn. Lời của Chúa trong Giê-rê-mi đoạn 15 câu thứ 16 như thế này: Tôi vừa nghe những lời của Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Đó là Giê-rê-mi, ông đã kinh nghiệm khi đối diện với lời Chúa thì ông ăn nuốt lấy lời Chúa, vì lời Chúa là sự vui mừng, là sự hớn hở của lòng của ông. Tôi ước mong Chúa cho tôi cũng như anh chị em có một cái lòng khao khát học biết về Chúa qua lời của Ngài trong Kinh Thánh. Và khi chúng ta khao khát như vậy, Chúa sẽ mở trí, mở lòng để chúng ta có thể tiếp nhận những cái sự ngọt ngào của lời Ngài. Như vậy, thái độ cần có khi chúng ta đọc, học Kinh Thánh là gì? Thái độ cần có là xin Chúa mở lòng, mở trí. Xin Chúa cho mình khao khát học biết về Ngài. Phần thứ ba của cái bài học này là cách thức học lời Chúa. Tôi xin giới thiệu với quý vị một cái cách học lời Chúa đơn giản nhất mà bất cứ ai cũng có thể học được. Cách thức học lời Chúa: chúng ta chọn một phân đoạn Kinh Thánh và chậm rãi đọc 2-3 lần cái phân đoạn Kinh Thánh đó. Sau khi đọc xong 2-3 lần cái phân đoạn Kinh Thánh rồi, thì sau đó chúng ta trả lời một số câu hỏi sau đây. Cái câu hỏi thứ nhất: tôi học được gì về phân đoạn Kinh Thánh này? Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng để chúng ta có thể rút ra một cái câu trả lời, hay là hai câu, hay là nhiều cái ý nghĩa dạy dỗ của Chúa. Tôi học được gì về phân đoạn Kinh Thánh này? Thứ hai, có lời hứa nào tôi cần nắm lấy không? Qua cái phân đoạn Kinh Thánh đó, chúng ta thấy Chúa có hứa điều gì cho chúng ta không? Và nếu Chúa hứa thì chúng ta phải nắm lấy cái lời hứa đó để thực thi, hầu cho chúng ta nhận được cái lời hứa. Thứ ba là có gương sáng nào tôi cần noi theo không? Xem trong cái phân đoạn Kinh Thánh đó có một cái gương sáng nào mà chúng ta cần phải noi theo. Thứ tư, có mạng lệnh nào của Chúa dành cho tôi không? Xem coi thử có mạng lệnh nào Chúa muốn chúng ta phải thực thi để được ích lợi cho nhà Chúa chung. Thứ năm, chọn một câu quan trọng làm câu gốc để học thuộc lòng. Và thứ sáu, cuối cùng chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình ghi nhớ lời Chúa dạy, có năng lực của Chúa để làm theo, hầu sống đẹp lòng Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Như vậy, hằng ngày chúng ta hãy đọc, hãy học Kinh Thánh để chúng ta nhận được sức lực từ nơi Chúa ban cho chúng ta hằng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái cách thức học Kinh Thánh trong một bài học Kinh Thánh ngắn ở trong Giăng đoạn 13. Và chúng ta áp dụng cái cách học Kinh Thánh này. Tin lành Giăng đoạn thứ 13, chúng ta đọc từ câu 1 cho đến câu thứ 17. Tôi xin đọc. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian, đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đường bữa ăn tối, ma quỷ để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vắn ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ. Lại lấy khăn mình đã vắn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ, thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta không rửa chân cho ngươi, thì ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lại Chúa chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đẹp. Vì Ngài đã biết ai sẽ phán Ngài, lại thế cho nên Ngài phán rằng, các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Chúng ta sẽ dừng ở tại đây. Như vậy thì áp dụng cái việc học Kinh Thánh, thì chúng ta đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này từ câu 1 đến câu 17, chúng ta đọc 3 lần. Sau khi đã đọc chậm rãi rồi đó, thì chúng ta sẽ trả lời, tôi học được gì về phân đoạn Kinh Thánh này? Tôi đã hướng dẫn cái phân đoạn Kinh Thánh này ở trong nhiều khóa huấn luyện, và tôi thấy rằng mỗi người đều đưa lên những cái ý dạy dỗ khác nhau. Người thì nói với tôi rằng, tôi học được bài học về sự phục vụ, sự hạ mình và sự phục vụ của Chúa Giê-xu qua cái công tác rửa chân cho môn đồ. Rồi có người thì nói rằng, tôi học được về tình yêu của Chúa Giê-xu. Như trong câu 1, Ngài đã yêu kẻ thuộc về Ngài trong thế gian và yêu thương cho đến cuối cùng. Rồi có người thì nói rằng, tôi học được về cái tinh thần là phục vụ tận tụy của Chúa. Như là câu Kinh Thánh, câu thứ 4 ta đi. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vắn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ. Lại lấy khăn mình đã vắn mà lau chân cho. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Chúa tận tụy trong cái công việc rửa chân cho môn đồ. Ngài cởi áo ra để khó vướng mắt, cái áo dài nó dài, nó có thể vướng mắt, Ngài cởi cái áo ra. Rồi Ngài lấy khăn vắn ngang lưng, rồi Ngài đi múc nước đổ vào chậu, chứ Ngài cũng không biểu người khác múc nước đổ vào chậu. Ngài múc nước đổ vào chậu, rồi Ngài bưng cái nước đó đến từng môn đồ để rửa chân cho. Mà khi rửa chân cho môn đồ được sạch rồi, nếu để cái chân dính nước như vậy thì rất là khó chịu. Cho nên Ngài lấy cái khăn vắn ngang lưng đó lau chân cho môn đồ. Đây nó lên một cái gương mẫu cho chúng ta
về sự phục vụ tận tụy chu đáo, từ cái việc rửa chân, lau chân cho môn đồ sạch sẽ để họ được nhẹ nhàng dễ chịu. Có người thì cũng nói lên cái bài học về ông Pierre. Pierre qua cái phần bài học này, Pierre nhận định về vai trò của mình trước Chúa một cách đúng đắn. Ông nói rằng Chúa chẳng rửa chân cho tôi bao giờ, vì tôi là học trò của Chúa, tôi là người thấp hèn, Chúa là Chúa, là thầy của tôi, thì làm sao mà Ngài rửa chân cho tôi được. Thì có người là đưa nói rằng cái sự nhận định, cái sự học hỏi, cái lời nói của Pierre về bản thân của mình là đúng. Và tôi cũng học hỏi được là tôi chỉ là một người thấp hèn, một người nhỏ mọn mà Chúa đói đến thôi. Phải biết như vậy, và phải biết Chúa là Chúa. Nhưng mà cũng có người nói rằng ông Pierre nói rằng Chúa chẳng rửa chân cho tôi bao giờ, nhưng mà sau đó là ông lại nói rằng xin Chúa rửa tay và đầu nữa. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa nói rằng nếu ta không rửa chân cho ngươi thì ngươi không có phần chi với ta hết. Ông Pierre muốn có nhiều phần với Chúa, cho nên ông xin Chúa rửa tay và đầu nữa. Trên cái đời sống theo Chúa của quý vị và tôi, chúng ta có muốn nhiều phần với Chúa, có muốn giữ được nhiều lãnh vực với Chúa không, nhiều phần với Chúa không? Pierre thì ước mong được nhiều phần với Chúa, cho nên ông xin Chúa rằng chẳng những Chúa rửa chân cho tôi thôi mà Chúa cũng rửa tay và đầu nữa. Vì ông nghe Chúa rằng, Chúa nói rằng nếu ta không rửa chân cho ngươi thì ngươi không có phần chi với ta hết. Vì ông muốn được nhiều phần với Chúa, cho nên ông xin Chúa rửa tay và đầu nữa. Trong cái cuộc đời theo Chúa của chúng ta, trong sự phục vụ Chúa của chúng ta có ước mong có nhiều phần với Chúa không? Như vậy thì trong cái phân đoạn Kinh Thánh này có nhiều điều dạy dỗ lắm mà chúng ta rút ra. Sau khi chúng ta đọc chậm rãi cái phần bài học đó, chúng ta rút ra những cái ý dạy dỗ của bài học mà mình học được từ nơi Chúa. Có thể ghi một ý, có thể hai ý, có thể nhiều ý, tùy theo cái sự dạy dỗ mà Chúa dạy dỗ anh em. Rồi cũng có người nói rằng tôi học được về sự toàn tri của Chúa. Chúa là đấng biết trước mọi sự. Ngài biết Giuđa sẽ phản Ngài. Ngài biết giờ của Ngài sắp lìa khỏi thế gian để trở về cùng Cha. Như vậy nói đến cái sự toàn tri của Chúa Giê-xu. Và khi nói đến sự toàn tri của Chúa thì cũng đồng thời cho chúng ta biết được rằng Chúa biết hết mọi sự. Chúng ta vui mừng vì trong cuộc đời của chúng ta, Chúa thông cảm, Chúa biết và Chúa sẽ lo liệu. Đồng thời khi Chúa biết mọi sự thì chúng ta cũng phải biết giữ mình cho được thánh sạch, hầu cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, và không làm buồn làm Chúa. Đó là cái câu thứ nhất. Tôi học được gì về phân đoạn Kinh Thánh này? Chúng ta chậm rãi đọc hết cái phân đoạn Kinh Thánh và rút ra cái ý chính. Cũng có thể đọc từng câu để rút ra sự dạy dỗ mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta, để chúng ta có thể ghi vào cái phần bài học Kinh Thánh đó. Cái thứ hai, có lời hứa nào tôi cần nắm lấy không? Ở đây câu thứ 14. Vậy nếu ta là thầy, là Chúa mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Chúng ta xem từ câu 12. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Vì bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Như vậy có lời hứa nào tôi cần nắm lấy không? Ở trong câu thứ 17, ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Có lời hứa cho chúng ta là hưởng được phước từ nơi Chúa, với một điều kiện là chúng ta phải làm theo như điều Chúa đã làm. Tức là chúng ta phải hạ mình xuống, chúng ta phải sẵn sàng phục vụ, chúng ta phải sẵn sàng rửa chân cho anh em chúng ta, trong cái tinh thần yêu thương, trong cái tinh thần hiệp một, trong cái tinh thần hòa bình và sẵn sàng phục vụ. Đây là việc hết sức khó. Chúa đã làm gương cho chúng ta. Như vậy thì có gương sáng nào tôi cần noi theo không? Có gương sáng, đó là gương của Chúa. Chúa nói rằng, vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để cho các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. câu 14 và câu 15 cho chúng ta cái gương sáng của Chúa Giêsu đã để lại, và chúng ta cần phải làm theo cái gương sáng đó. Có mạng lệnh nào của Chúa dành cho tôi không? Ở đây Chúa có một cái mạng lệnh. Vậy nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Thế là có cái mạng lệnh của Chúa cho tôi là phải rửa chân lẫn cho nhau. Tôi phải rửa chân cho anh em tôi. Tôi phải sẵn sàng hạ mình. Tôi phải sẵn sàng phục vụ. Và tôi không có nề hà gì. Như vậy là có cái mạng lệnh cho tôi là phải rửa chân cho người khác theo gương mà Chúa Giêsu đã để lại cho tôi. Rồi chọn một câu kinh thánh làm câu gốc để học thuộc lòng. Có thể là chọn nhiều câu. Ở trong này có nhiều câu, có tùy theo ý của từng người được dạy dỗ. Có người thì chọn cái câu thứ 14. Vậy nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Rồi có người thì lại chọn cái câu thứ 17. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Rồi có người lại chọn câu số 1 là Ngài đã yêu kẻ thuộc về Ngài trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng, phần B. Như vậy thì tùy theo người học cái phần kinh thánh này được sự dạy dỗ của Chúa cho mình, và mình sẽ chọn cái phần kinh thánh đó để học thuộc lòng. Chỉ vậy để nhớ là cái ý dạy dỗ của Chúa muốn mình phải thực thi trong cái việc mà học kinh thánh. Việc học kinh thánh chỉ có giá trị là sau khi chúng ta học lời Chúa thì chúng ta phải làm theo lời Chúa dạy bảo. Chúa dạy bảo cho chúng ta nhiều mặt ở trong kinh thánh. Rồi có người thì muốn là có nhiều phần với Chúa, lại Chúa chẳng những rửa chân mà thôi, nhưng rửa tay và đầu nữa. Mới đọc thì cái câu kinh thánh này nó y như là không có ý nghĩa, nhưng mà đọc toàn bộ kinh thánh thì chúng ta biết là sở dĩ Phi-e-rơ xin như vậy là muốn có nhiều phần với Chúa. Điều đó nhắc cho mình là mỗi lần đọc tới cái chỗ này, Phi-e-rơ khao khát được nhiều phần với Chúa, thì mình có khao khát được nhiều phần với Chúa hay không? Muốn khao khát, mình phải sẵn sàng hiến dâng cái cuộc đời của mình, sẵn sàng hạ mình xuống phục vụ như Chúa Giê-xu đã phục vụ. Và cuộc đời của Phi-e-rơ, ông đã có nhiều phần với Chúa, ông đã yêu Chúa, ông đã chăn bầy chiên của Chúa, và ông đã sẵn sàng chết đóng đinh lộn ngược vì ông nghĩ rằng ông không xứng đáng như Chúa của ông. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cuộc đời của Phi-e-rơ đã ước ao có nhiều phần với Chúa, và ông đã thực thi trong cuộc đời theo Chúa, phục vụ Chúa của ông. Tùy theo các câu kinh thánh mà chúng ta mong Chúa dạy cho mình nhớ thì mình chọn cái câu đó làm cái câu gốc để học thuộc lòng. Và cuối cùng chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình ghi nhớ lời của Chúa dạy. Chúng ta học cái bài học Chúa rửa chân cho môn đồ không phải là chỉ đọc qua rồi trôi đi, nhưng mà chúng ta học được gì? Ồ, chúng ta học về Chúa là đấng toàn tri. Chúng ta biết là nguồn gốc của Chúa từ trời đến, và Ngài thực hiện xong chương trình cứu rỗi, Ngài sẽ trở về với Cha. Chúng ta biết được rằng, chúng ta biết ma quỷ có thể mà cám dỗ Judas Iscariot, thì chúng ta phải cẩn trọng. Chúng ta cũng là con người như Judas Iscariot. Ma quỷ có thể cám dỗ Judas Iscariot để phản Chúa, thì ma quỷ cũng có thể cám dỗ chúng ta. Chúng ta cần phải cầu nguyện, xin Chúa giữ mình cho được trung tín với Chúa, sống cho được đẹp lòng Chúa. Tình yêu của chúng ta với Chúa phải được thăng tiến mỗi ngày thêm lên để chúng ta xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta. Rồi chúng ta cũng phải noi gương của Chúa. Chúng ta phải có một tinh thần là phục vụ tận tụy. Tận tụy thì vấn đề múc nước, về vấn đề rửa chân, vấn đề lau chân. Nghĩa là một cái công việc nào được giao tác cho chúng ta phải chu toàn cái công tác đó cho trọn vẹn. Rồi chúng ta cũng phải theo gương của Chúa, hạ mình sẵn sàng phục vụ anh em. Có người rất dễ tự ái, rất dễ muốn cho người ta phục vụ mình. Nhưng mà lời Chúa dạy, nếu chúng ta theo Chúa thì chúng ta phải phục vụ người khác. Chúng ta phải làm tôi tớ cho người khác. Chúng ta phải có tinh thần phục vụ như Chúa Giê-xu đã phục vụ. Rồi chúng ta cũng phải học biết những cái ý nghĩa mà Chúa dạy, là không phải chỉ hiểu mà thôi, nhưng mà phải thực hiện theo điều Chúa dạy để chúng ta được phước. Lời của Chúa dạy dỗ cho chúng ta như vậy. Nên ước mong anh chị em khi học lời Chúa, chúng ta phải đọc cái phân đoạn kinh thánh đó ít nhất là 3 lần. Sau đó trả lời mấy câu hỏi đơn sơ này, thì chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học quý giá cho cuộc sống bước đi với Chúa của chúng ta. Hãy đọc kinh thánh, hãy học kinh thánh hàng ngày để có sức lực hàng ngày. Và nhân đó chúng ta mới có năng lực đắc thắng tội lỗi, đắc thắng ma quỷ và đắc thắng thế gian. Xin Chúa giúp sức cho anh chị em và tôi được ơn của Chúa trong việc học hỏi lời Chúa hàng ngày. Nhiều người đã chán mãn trong việc học lời Chúa, và đời sống của họ đã đói về lời của Đức Chúa Trời. Họ đã suy dinh dưỡng về đời sống tâm linh vì nghèo nàn quá lời của Chúa. Mặc dầu Chúa ban cho mình có Kinh Thánh, Chúa ban cho mình có thời gian rời rạc, nhưng mà nhiều khi chúng ta không chịu suy gẫm,
không chịu học hỏi lời Chúa,
không xem trọng lời của Đức Chúa Trời, lời mà Chúa yêu thương, Chúa mặc khải để cho ích lợi cho chúng ta, hầu cho chúng ta có thể thờ phượng đẹp lòng Chúa, chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa và sống kết quả cho Chúa. Xin Chúa dùng bài học bắt đầu đời sống mới của bạn trong lời Đức Chúa Trời, và xin Chúa cho chúng ta thực thi trong việc học lời Chúa hàng ngày để chúng ta được gội nhuần ơn huệ và phước lành của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lời Kinh Thánh đã mặc khải về chính Ngài, bày tỏ ý muốn tốt lành và sự thánh khiết của Ngài. Lời Kinh Thánh là bức thư tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, qua đó bày tỏ chương trình và mục đích Ngài dành cho đời sống mỗi chúng con. Chúa ơi, con cầu xin Ngài biến đổi tấm lòng, đời sống chúng con qua lời Ngài và cho chúng con kinh nghiệm mối liên hệ sống động với Ngài qua từng lời Thánh Kinh. Chúa ơi, xin mở lòng và mở trí, ban cho chúng con sự khôn ngoan để hiểu được với lòng vui mừng. Xin đặt trong chúng con một thái độ khao khát lời Ngài, như người đói khát tìm được nguồn nước sống. Xin ban năng lực để chúng con sống theo lời Ngài, để từng hành động và suy nghĩ của chúng con phản ánh sự sáng của Cha. Nguyện qua chúng con, danh Chúa được tôn cao và ý muốn Ngài được thực hiện trên đất như ở trên trời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Ban năng lực khi con sống chỉ nương nơi Ngài, lòng con xin hằng cây trong chỉ duy nơi Ngài. Chính Chúa ban năng lực khi con sống chỉ nương nơi Ngài. Vì Chúa ngự trên ngôi chí cao, Ngài ban đời con ơn lớn lao. Ngài ngự ngôi vua trên